Nhưng mà trước hết, thầy hồi xưa cái lúc thầy bắt đầu cái pháp môn Tịnh Độ, thầy có một cái chỗ băn, một cái chỗ mà thầy bảo rằng tôi cần gì cái sứ vàng để bạc cái để làm gì. Hiện tại bây giờ khắp nơi trẻ bồ côi thì không có người nương tựa, nên các già lão thì cô đơn, không có ai nâng giúp. Những các nhà thương thì bệnh nhân khổ não, không có người, không có gia đình, không có tiền bạc. Trong các nhà tù giam kia cũng bao nhiêu cái khổ. Vậy thì thế gian là tràn đầy những cái khổ, mà trong lúc bây giờ lại có những người con Phật lại cứ lạnh lùng bỏ hết những các mọi sự đó. Mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là buông hết, chỉ đem một cái tâm Nam Mô A Di Đà Phật ấy để cầu về một cái cảnh giới những vàng, những bạc, những chim nó hót, những hoa sen nó vui. À, thì như vậy có phải là một việc nên làm hay không? Thế thì cái hồi xưa thầy nói cho nó có đầu có đuôi. Lúc đầu ấy, thầy mới gặp sư cụ Tuệ Nhuận, sư cụ dạy thầy muốn tu thì phải tụng cái quyển kinh này, tức là kinh Di Đà, nhưng mà nó toàn chữ Nho chằng chịt. Đã muốn tu thì phải tụng cái kinh này. Tôi không biết là tôi đọc cái gì, mình đọc mà mình không biết mình đọc cái gì, thì nó cũng có cái bấn, nó khó chịu lắm. Thầy cứ gặp ai thầy cũng hỏi, nhưng một số đông không ai biết. Người ta cũng như thầy, cứ như thị ngã văn như thở. Cái hồi ấy thầy chưa có chữ Nho, về sau thầy tức thầy mới đi học chữ Nho. Rồi đến lúc có một vị mới giới thiệu cho thầy đến một ông, một vị Phật tử Đỗ Tú Tài, gọi là cụ Tú, mà tức là cụ Hoàng Đạo Thắng mà bây giờ thầy thờ trong Linh Quang đó. Tức là thầy dạy học chữ Nho của thầy. Thì cụ mới giảng cho thầy nghe. Nhưng mà cụ chỉ giảng như thị ngã văn, nghĩa là như vậy tôi nghe, nghĩa là cụ giảng đúng cái kinh Di Đà thôi. Cụ đang tức cụ không giảng cho mình nhận được cái nghĩa, ý nghĩa thật. Cụ chỉ giảng đấy, bên nước Cực Lạc có hoa như thế, có ao sen như vậy, có lầu cát thất bảo như thế. Thế thì từ đấy, thế cho nên bây giờ thầy tu chật vật và thầy có cái tội bán pháp. Từ đấy thầy nghe được nghĩa rồi, thầy bảo hay. thầy mới có cái ý kiến như thầy vừa kể mà chúng đấy. Thầy mới bảo hay, tôi về cái cõi vàng với bạc ấy tôi dùng làm gì? Đó. Cần dùng gì đến vàng với bạc, mới lệ hoa sen nở, mới chim nó hót, tôi có dùng gì đến đâu. Mà trong khi lại bắt tôi không phải niệm, cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà buông hết vạn sự, cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà cầu về cái cõi ấy, trong khi cái thế gian này còn đang cần bao nhiêu bàn tay giúp đỡ. Đó. Trong khi nhà tù đang khổ, bệnh viện đang khổ, rồi trường bồ côi, những viện dưỡng lão, những viện thê bần, bao nhiêu những nơi ta cần mỗi người góp vào bàn tay, thì mình lại buông sạch để cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, về một cái cõi để hưởng cái cõi những vàng, những bạc, những nhà, những lâu các pha lê xà cừ làm cái gì. Thế cho nên trở lại thầy bán cái pháp môn này, thầy không có tu, không theo, mà cái pháp môn gì là kỳ lạ như vậy, không dùng được. Thế cho nên bây giờ thầy mới sợ các con cũng lại giống thầy, có cái thói bán, cho nên thầy chưa có mang kinh Di Đà cho các con học, mà thầy phải sửa soạn những cái từng lớp như thế này để mình tiến tới mình hiểu nổi. Chứ vội vàng mang kinh Di Đà ra, thầy sợ sẽ có đứa nó như thầy, không chịu mà còn trở lại bán nữa. Thì dĩ nhiên là cũng có những các vị người ta thiện căn phúc đức từ nhiều đời, cho nên người ta nghe là người ta tin ngay, người ta tu ngay và người ta đắc lực ngay. Thì cái số đấy không phải là không có, nhưng mà hiếm lắm. Thầy chỉ sợ có những anh như thầy thôi. Thế cho nên là thẳng cánh không tu, mà cũng không theo cái pháp môn này, mà trở lại chê bai, không chịu. Cho đến lúc về sau thầy được nghe kinh Kim Cương, sư cụ cũng sư cụ Tuệ Nhuận, cho nên thầy thờ ngài là phó pháp tôn sư đó, bởi vì ngài giảng kinh Kim Cương, thầy nghe đến cái câu là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cụ giảng mình mới hiểu cái nghĩa. Thì thầy nghe xong cái câu ấy, thầy mới bật lên, à bây giờ tôi mới hiểu kinh Di Đà. Tại làm sao mà buông hết này, tại làm sao mà buông hết để nhất tâm niệm Phật. Thì thầy nghe câu ấy thầy mới hiểu. Từ đấy thì thầy không bám nữa và thầy chịu tu tịnh độ. Nhưng mà đến khi được học Bộ La Nghiêm, mà viên mãn Bộ La Nghiêm, thì thầy học ở chùa Tứ Sư đấy, viên mãn Bộ La Nghiêm, thì trong lớp có 12 người. Học xong Bộ La Nghiêm, hôm làm lễ tạ xong Bộ La Nghiêm thì thầy xin y nhập thất chuyên để chuyên tu tịnh độ. Thầy học xong Bộ La Nghiêm thầy mới hiểu được cái danh hiệu A Di Đà Phật, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thế là thầy mới chuyên phát tâm, thầy chuyên tu tịnh độ, thầy nhập thất, thầy chuyên tu, và cho tới vậy ngày nay thầy tin tưởng cái pháp môn lợi ích. Và thầy cũng thấy rằng cõi nước Cực Lạc là một cõi đã có rồi, thành tựu rồi. Còn bây giờ mình chuyển cái cõi Ta Bà này cho nó thành Cực Lạc thì dĩ nhiên Đức Di Lặc ngài đang làm cái việc là sự nghiệp đó thì ngài thành công. Bởi vì Đức Thích Ca đã huyền ký rằng sau này sẽ có hội Long Hoa, thì Đức Di Lặc ngài sẽ thành công. Nhưng mà thầy thấy trong cái thời gian từ nay cho tới khi ngài giáng sanh của thế giới Ta Bà này, thì thầy thấy cái thời gian đó thầy sợ là nó quá lâu. Chỉ bằng có Đức Di Đà, có cõi Cực Lạc sẵn, mình cứ rủ nhau về và mình ở đấy rồi mình học, rồi mình tu, rồi mình độ chúng sanh, cũng như mình có cái cõi tịnh độ sẵn, tại sao không hưởng. Nên cái lười, cái tánh lười thì thấy như thế là nên. Bây giờ cứ sẵn cõi tịnh độ, có sẵn rồi, cứ rủ nhau về đấy đi. Rồi bao giờ cái cõi này nó trở thành tịnh độ, thì ấy mình rủ nhau đi về, được không? Đức Di Lặc có đuổi mình không?
Không.
Nhưng mà mình là cái bọn cứ chỗ nào vui thì mình tới, còn chỗ nào khổ thì mình bỏ. Thì liệu rằng mình có về với Phật nổi hay không? Được không? Thì làm nào bảo giới?
Đúng rồi.
Đấy. Bởi vì mình đi về cõi Cực Lạc không phải để hưởng vui, mà chỉ được để vào một cái trường học mà gần Phật, gần Bồ Tát, gần Thánh Hiền, chắc chắn không có lạc đường, lạc lối. Chính mình có về được cái cảnh giới Thánh Hiền thì mình mới tiếp giúp cho thế gian về được cái cảnh giới Thánh Hiền. Cho nên rằng chúng ta cần phải có năng lực, cũng như người phải tập bơi rồi mới có thể nhảy xuống sông giúp những các người chết đuối. Còn bây giờ chính mình chưa bơi được thì mình không nên vội vàng, mà nên gần Phật, gần các Bồ Tát. Cho nên hàng ngày niệm Phật, mình được gần Phật, gần các Bồ Tát, thì chúng ta dù muốn dù không, hễ gần mực thì nó phải đen, mà nay được gần đèn thì chắc chắn nó sẽ sáng.
Cho chúng con lại một lần được cái việc mà thầy học kinh Kim Cang mà thầy hiểu được, tại sao thầy đọc kinh Kim Cang mà thầy hiểu được kinh A Di Đà?
Thì thầy vừa nói là cái câu
quá khứ tâm
bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Còn cái chữ Kim Cang ấy, đó là nói về cái vọng tâm của mình hàng ngày đây. Còn cái chữ Kim Cang ấy chính là cái tâm vô lượng thọ quang. Kim Cang là trụ, là một cái thứ nó bền, không có cái gì phá được nó, mà nó có khả năng phá được tất cả các thứ khác. Cho nên dùng cái chữ Kim Cang làm dụ. Cho nên kinh Kim Cang cũng như kinh Lăng Nghiêm của mình nói về cái chân tâm. Cho nên rằng mình còn ở đường mê thì mình có cứu khổ. Thì ví dụ như người ta đói đấy, cho nên Đức Thích Ca mình khi ra cổng thành thấy cái người bệnh, rồi ông ấy thở dài một cái, rồi ông dở vào trong cung. Thế rồi ông thấy người ta sinh sống khổ sở, ông ấy cũng thở dài một cái, rồi ông trở vào trong cung. Thế rồi khi ông thấy bà lão già khổ sở, ông cũng thở dài một cái, rồi ông trở về cung. Thì ích gì mấy cái thở dài ấy. Lúc bây giờ mà Đức Thích Ca Ngài muốn cứu giúp mọi người, Ngài làm đến 100 cái viện tế bần để cứu mấy bà lão, và Ngài làm đến 100 cái nhà thương để cứu người bệnh, và Ngài mang của trong kho ra Ngài bá thí thì thiên hạ sẽ no bụng. Thế thì những cái khổ ấy Ngài cứu giúp một cách dễ như không ấy, mà sao Ngài không làm, mà Ngài lại quay xe thở dài đi về cung. Ích gì cái thở dài ấy cho ai? Người già nó vẫn già, người bệnh nó vẫn bệnh. Ngài về cung rồi Ngài trầm ngâm, rồi Ngài thở dài làm gì? Thế tại sao mà ông Thích Ca nhà mình như thế? Quay ngay về kho lấy thá hộ thóc vung vãi cho dân chúng nó. Thế tại sao Ngài không làm?
Còn nó lại đói gì?
Dạ. Đấy, cho nó ăn hôm nay, mai nó đói nữa. Bởi vì chúng sanh nó tạo cái nghiệp đói thì nó phải đói. Hôm nay chữa cho nó bệnh này, mai nó mọc ra bệnh khác. À. Mà còn cái bệnh già ai chữa được? Dù nâng rất giúp đỡ cũng chỉ được một thời gian. Rồi cái khổ nó, cái thân nó là gốc khổ thì làm sao mà chữa được, bù đắp cái gì vào để cho nó khỏi khổ được. Thế cho nên đó là cái phương pháp cứu khổ chỉ có cái ngọn thôi, không có cái gốc. Còn cái phương pháp như ông Thích Ca đã, ông trở về, ông ấy im lặng, ông ngẫm nghĩ, ông đi tìm một cái phương pháp nào mà chữa tuyệt nọc cái sanh già bệnh chết kìa. Thì cái ấy mới thật là cứu khổ cho thế gian. Vì vậy cho nên học đến Kinh Kim Cương, nhận được cái vọng tâm là giả, cái chân tâm là thật. Đó. Mà chính mình còn đang sống ở cái giả, mà những cái giả thì vứt quát ra đi chứ còn giữ làm gì. Thế vì vậy cho nên thầy mới tin Kinh Di Đà, mà thầy mới bảo thế thì bây giờ mình phải tu. Chết cái hồi đó là thầy hay nói thế, chứ không được như cái đám này nói sao nó nghe vậy, thế nó liền lạnh rồi thôi.